Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại nghị trường, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn nêu rõ các loại thông tin độc hại trên mạng, đồng thời khẳng định xử lý các sai phạm, giảm các năng lượng xấu, tăng cường năng lượng tốt trên mạng xã hội.
Gần đây trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ bắt giữ người trái pháp luật, trong đó phần nhiều liên quan tới việc vay nợ tín dụng đen. Và hậu quả đương nhiên chủ nợ phải gánh chịu, bởi đó là hành vi đã phạm pháp.
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một số trường hợp bị mất xe máy. Nguyên nhân chủ yếu là do sơ hở, mất cảnh giác. Người dân không chỉ bị mất tài sản, mà vấn đề này còn ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại nghị trường sáng 17 tháng 11, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn nêu rõ các loại thông tin độc hại trên mạng, đồng thời khẳng định xử lý các sai phạm, giảm các năng lượng xấu, tăng cường năng lượng tốt trên mạng xã hội. Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn ghi nhận phản ánh của đại biểu Quốc hội về việc ném đá, nói xấu, chỉ trích đang là một thực trạng trên mạng xã hội. Nói tốt thì ít người quan tâm, nhưng một lời lẽ xúc phạm nhau thì lan truyền nhanh và hiện là vấn đề nhức nhối. Thậm chí nhiều người tự tử vì nội dung bôi xấu trên mạng xã hội. Tình trạng ném đá tập thể, tung ra lời nói lăng mạ, bất chấp không đặt mình vào vị trí nạn nhân, nên năng lượng xấu bắt đầu lấn lướt trên mạng xã hội. Trước câu hỏi của đại biểu Quốc hội về cách phân loại thông tin độc hại xấu trên mạng và tiêu chí để phân biệt, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nêu rõ, có 3 loại thông tin độc hại trên mạng. Loại thứ nhất là gây phương hại đến an ninh quốc gia như kích động, chiến tranh, đòi lật đổ chế độ, đòi thay đổi thể chế, chế độ. Loại thứ hai là xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân, xâm hại đời tư, khai thác quá nhiều tới đời tư không được phép của tổ chức và cá nhân. Loại thứ ba gây phương hại cho sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm và tinh thần của con người, đặc biệt là tác hại tiêu cực tới phụ nữ, trẻ em, thông tin xuyên tạc, gây tác hại tới thể chất và tâm lý con người. Có người hỏi, có nên dùng mạng xã hội nữa không? Tư lệnh ngành thông tin và truyền thông chia sẻ và bày tỏ quan điểm, ta phải hiểu rõ đó là công cụ như con đường ta phải đi. Trên đường đó có nhiều loại người, nên đừng coi mạng xã hội là xấu, mà ý thức người sử dụng thế nào mới là vấn đề. Hiện nay báo chí phản ánh có tình trạng trên mạng xã hội, người ta không coi nhau là con người. Tôi nghĩ, nói thấy hơi nặng nề, vì người dùng mạng xã hội vẫn là người tốt, chỉ có một bộ phận nhỏ người xấu, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến môi trường mạng xã hội. Về giải pháp nào để hạn chế khi lượng tin giả, xuyên tạc trên mạng xã hội, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước vẫn còn nhiều. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ Thông tin Truyền thông đã phối hợp với nhiều cơ quan nhằm xử lý các sai phạm, giảm các năng lượng xấu, tăng cường năng lượng tốt trên mạng xã hội. Bộ cũng đã làm việc với các nhà cung cấp mạng xã hội từ nước ngoài. Chúng tôi yêu cầu các nhà mạng nước ngoài tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam. Chúng tôi đã tác động gỡ bỏ 5.000 clip trên mạng YouTube có nội dung xấu, phản cảm, sai sự thật. Bộ trưởng thông tin thêm, chúng ta cũng tăng cường thông tin chính xác, thông tin tốt trên báo chí để đẩy lùi các thông tin xấu, sai sự thật trên mạng, không để báo chí bị dẫn dắt bởi mạng xã hội.
Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Bluk Nhách, 40 tuổi, trú tại thôn AK, xã A Ròng, huyện A Lưới, về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, vào khoảng tháng 9 năm 2017, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện A Lưới phát hiện đối tượng Bluk Nhách có hành vi đặt mua linh kiện để chế tạo súng. Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập đối tượng để điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, vào khoảng tháng 8 năm 2017, Bluk Nhách đặt mua một nòng súng qua tài khoản Facebook. đối tượng này đã sử dụng nòng súng trên cùng với ống ngắm, đèn laser đã mua trước đó và các bộ phận tự chế khác để chế tạo khẩu súng có chiều dài 1 mét, sử dụng đạn thể thao. Sau đó đối tượng đã sử dụng súng 2 lần để săn bắn thú rừng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.
Liên tiếp thời gian gần đây, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phải xử lý nhiều vụ bắt giữ người trái pháp luật có liên quan tới việc đòi nợ. Đơn cử như trường hợp Nguyễn Đức Anh, 26 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình, chủ một cửa hiệu làm đẹp trên đường Lê Đức Thọ thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ về tội bắt giữ người trái pháp luật. Đức Anh đã cho Nguyễn Khắc Hải, 25 tuổi, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, vay 39 triệu đồng và chỉ thỏa thuận bằng miệng, không có giấy tờ thế chấp. Đến hẹn, Hải không trả mà nhắn tin cho Đức Anh biết sẽ thuê người xử lý Đức Anh. Bức xúc vì sự lật lọng của con nợ, Đức Anh đã gọi người tìm Hải đưa về cửa hàng và gọi điện thoại yêu cầu người nhà mang tiền đến trả nợ thay thì mới cho về. Hay trường hợp chủ thầu xây dựng Lê Văn Lâm, 32 tuổi, trú tại huyện Yên Định, Thanh Hóa, đang nhận thầu thi công một công trình lớn tại Hà Nội. Trước tình hình nguồn cung thợ xây ngày một khan hiếm, trong khi tiến độ công trình thời điểm những tháng cuối năm đang ngày một gấp rút, ông chủ thầu Lê Văn Lâm đã phải lùng tìm khắp nơi, ứng trước tiền công để mong giữ chân người tuyển dụng. Cho nên mới xảy ra vụ việc, anh ta ứng trước 2,6 triệu đồng cho Lương Văn Tuấn ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên để giữ chân Tuấn làm thợ xây cho mình. Tuy nhiên sau khi nhận được số tiền trên, Tuấn không làm mà chuồn một mạch về quê. Vừa mất tiền, Lâm bực tức nhờ một nhóm người quen đi tìm và trao thưởng 1,5 triệu đồng cho ai tìm thấy Tuấn. Ngày 23 tháng 9, nhóm người do Lâm thuê nắm được thông tin Tuấn vừa trở lại Hà Nội và đang ở bến xe Mỹ Đình. Lâm liền cử Nguyễn Văn Tuyền, 28 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, tới tìm con nợ, ép lên xe taxi đưa về giao cho Lâm. Do Lâm không ở Hà Nội nên đã bảo Tuyền đưa Tuấn về phòng trọ, khóa lại, chờ Lâm về bàn giao. Sau đó, Lâm đã đưa Tuấn về lán trại công nhân của mình, mua 1,5 mét dây xích, vào khóa, để xích Tuấn vào cột nhà, đấm đá một trận như tử. Sáng hôm sau, lợi dụng lúc đi vệ sinh, Tuấn bỏ trốn và bị Lâm bắt được, đưa về lán trại tiếp tục đe dọa và ép Lương Văn Tuấn gọi điện cho bố đẻ là Lương Văn An, yêu cầu mang 6 triệu đồng tới chuộc con. Ông An mang 2 triệu đồng đến nơi hẹn, nhưng Lâm không nhận và ra yêu sách, gia đình phải mang 10 triệu đồng, đến thì mới thả người. Tương tự như vụ việc trên, Nguyễn Văn Phượng, 43 tuổi, trú tại Lệ Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội, là một chủ hiệu cầm đồ chuyên hỗ trợ cho vay tài chính ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông, đã cùng 3 đối tượng khác là Nguyễn Hữu Lý, 30 tuổi, Nguyễn Văn Chỉnh, 23 tuổi, là người nhà của Phượng cùng trú tại Lê Thanh, Mỹ Đức, Đặng Đình Kiên, 26 tuổi, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật nhằm cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân của nhóm này là Nguyễn Đức Tuấn. Tuấn là người đã mang bằng đại học đến cầm cố tại cửa hiệu cầm đồ của Phượng, vay 11 triệu đồng, trả tiền thua lô, đề, nhưng suốt gần 2 năm không trả. Nhiều lần đòi tiền nợ không được, Phượng đã cho đàn em áp Tuấn về cửa hiệu, bắt Tuấn gọi điện thoại cho em trai là Nguyễn Văn Quang để ép mang tiền đến trả nợ thay anh trai mình. Hành vi của Phượng và các đối tượng trên đã bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố cùng tội danh bắt giữ người trái pháp luật tương tự như các vụ việc trên. Theo chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, thời gian gần đây trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ bắt giữ người trái pháp luật, trong đó phần nhiều liên quan tới việc vay nợ tín dụng đen. Đó là bài học cảnh báo một số đối tượng đang cho vay bằng hình thức tín chấp, cho thuê tài chính theo kiểu cho vay tiền với mức lãi suất cao, người vay không trả được, dẫn đến người cho vay đòi tiền bằng cách bắt giữ người trái pháp luật. Và hậu quả đương nhiên, chủ nợ phải gánh chịu, bởi đó là hành vi đã phạm pháp.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn huyện Võ Nhai đã xảy ra một số trường hợp bị mất xe máy. Nguyên nhân chủ yếu là do sơ hở, mất cảnh giác. Người dân không chỉ bị mất tài sản mà vấn đề này còn ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết đăng trên báo Thái Nguyên điện tử với nhan đề Cảnh giác với tình trạng trộm cắp xe máy.
Anh Đặng Đăng Thịnh ở xóm Giạt, xã Văn Lăng, Đồng Hỷ cho biết, ngày 1 tháng 10, tôi đi xe máy đến khu bến chợ xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, Võ Nhai, rồi dựng bên vệ đường để lên rừng lấy cây thuốc chữa bệnh. Khoảng 2 tiếng sau quay lại thì không thấy xe dựng ở đó nên đã báo chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Còn anh Dương Văn Chính ở xóm Mỏ Trì, xã Cúc Đường cho biết, vào khoảng cuối tháng 8 vừa qua, tôi đi xe máy đến cánh đồng Làng Gia, xã La Hiên, thì dựng ở ven tỉnh lộ 271 để thu hoạch lúa. Khoảng cách từ chỗ để xe đến ruộng khoảng 500 mét. Khoảng 4 tiếng sau quay lại thì đã mất. Đến giờ đã gần 3 tháng trôi qua, nhưng chiếc xe vẫn chưa tìm thấy. Đó là tài sản lớn nhất và cũng là phương tiện đi lại của cả gia đình. Giờ mất thì chưa biết bao giờ mới mua được chiếc xe khác. Đây chỉ là 2 trong số 5 trường hợp bị mất trộm xe máy trên địa bàn huyện Võ Nhai từ đầu năm 2017 đến nay. Trung tá Nguyễn Văn Hà, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Võ Nhai cho biết, trong 9 tháng năm 2017, số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn giảm so với 2016. Nhưng nguyên nhân đều là do người dân mất cảnh giác nên kẻ gian dễ dàng lấy trộm tài sản. Nhiều bà con đi làm nương có thói quen để xe bên vệ đường mà không sử dụng khóa càng nên kẻ gian dễ dàng lấy trộm. Có những trường hợp chủ phương tiện vẫn cắm khóa điện ở xe rồi đi làm cả ngày, cách đó hàng km. Cũng có khi chủ phương tiện để ở vệ đường rồi đi sang bên suối chụp ảnh. Khi kẻ gian lấy trộm, chủ phương tiện nhìn thấy nhưng không đuổi theo được. Đối với các vụ án như vậy, việc điều tra truy bắt hung thủ của các cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn nên tỷ lệ phá án đạt khoảng 70%. Do mờ thông tin, nhưng người dân cung cấp thông tin cũng không nắm rõ thời gian mất trộm. Vì vậy, người dân khi đi làm, để xe bên vệ đường cần phải khóa càng, khóa điện hoặc gửi nhà dân gần đó. Khi bị mất tài sản, phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Đi khảo sát một số tuyến đường chính của huyện Võ Nhai như đường tỉnh 271, đoạn từ xã Vũ Trấn đến Sảng Mộc, từ xã Thượng Nung đi xã Sảng Mộc, đoạn đường từ xã Cúc Đường đi Thần Sa, Tràng Xá đi Phương Giao. Chúng tôi thấy việc người dân đi làm nương bãi rồi để xe dưới đường nhưng không có khóa an toàn khá phổ biến. Ông Ngô Văn Chú, trưởng xóm Mỏ Trì, xã Cúc Đường cho biết, bà con ở đây vẫn có thói quen không khóa càng, khóa cổ hoặc gửi xe ở nhà dân gần đó. Chính vì người dân chủ quan mà có những đối tượng từ nơi khác đã trộm cắp thành công 2-3 lần. Thiếu úy Nguyễn Đỗ Hưng, cán bộ đội hình sự công an huyện Võ Nhai chia sẻ, những vụ trộm cắp trên là người dân báo, nhưng thực tế còn có những trường hợp bị mất trộm mà người dân không báo vì cho rằng chiếc xe đã cũ. Đối tượng trộm cắp không chỉ là người trên địa bàn huyện Võ Nhai mà còn cả địa phương khác, nên đây là nguyên nhân khiến việc xác định đối tượng gặp nhiều trở ngại. Cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện Võ Nhai còn nhiều khó khăn và chiếc xe máy là tài sản tương đối lớn. Việc mất trộm tài sản ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, cơ quan chức năng của huyện cần tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh với loại tội phạm này, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, nhất là trong thời gian Tết Nguyên đán sắp tới.
Đến trường còn phố đông vui áo trắng bày, hàng cây đón chờ bóng nghiêng đường dài đùa trên tóc mây, mà nghe trong gió đã hát như ru mơ thoáng qua kỷ niệm nhớ mãi trong đời thời bé thơ ơi ngày xưa. Ngày xưa đến trường, cô đón em bên bóng dáng mẹ. Thời gian đã qua, như con đò chiều, thầy cô đón đưa. Nhòa đôi mắt kém, mái tóc hoa râm, trông xót xa. Nhớ người, bóng dáng bên đời, một khúc tâm ca, lời thầy. Lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời. Những công ơn năm xưa đã cho ta hôm nay ngày mai. Thầy cô vui nghe câu thơ, tiếng hát đêm lơ còn đó như thuở nào. Những nụ hồng nở hoa thắm tươi tay người. Lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời. Bước chân đi hôm nay có ai quên đôi tay người xưa. Thầy cô mang bao yêu thương tiếc bước.
bước đến lớp là ước mơ thuở nào. Những nụ hồng nở hoa thắm tươi nhớ người. Ngày ngày đến trường còn phố đông vui áo trắng bày. Hàng cây đón chờ bóng nghiêng đường dài đùa trên tóc mây. Mà nghe trong gió lá hát như ru mơ thoáng qua. Kỷ niệm nhớ mãi trong đời thời bé thơ ơi ngày xưa. Ngày xưa đến trường cô đón em bên bóng dáng mẹ. Thời gian đã qua như con đò chiều thầy cô đón đưa. Nhòa đôi mắt kém mái tóc hoa râm trong xót xa. Nhớ người bóng dáng bên đời một khúc tâm ca. Lời thầy cô, lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong. Công ơn năm xưa đã cho ta hôm nay ngày mai. Thầy cô vui nghe câu thơ tiếng hát đến lớp còn đó như thuở nào. Những nụ hồng nở hoa thắm tươi tay người. Lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong. Chân đi hôm nay có ai quên đôi tay người xưa. Thầy cô mang bao yêu thương tiếp bước đến lớp là ước mơ thuở nào. Những nụ hồng nở hoa thắm tươi nhớ người. Lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong. Bước chân đi hôm nay có ai quên đôi tay người xưa. Thầy cô mang bao yêu thương tiếp bước đến lớp là ước mơ thuở nào. Những nụ hồng nở hoa thắm tươi nhớ người.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 24. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu, pha sữa tàu biển đã qua sử dụng, nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu. 1. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, trừ tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển, quá cảnh hàng hóa, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, trừ tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ, có khả năng gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 3. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với một trong các hành vi nhập khẩu hợp chất làm suy giảm tầng ozone theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 4. Hành vi nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không có cán bộ được cấp chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định. B. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không có văn bản xác nhận đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường với tàu biển nhập khẩu do tổ chức chứng nhận phù hợp cấp. C. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không có quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành phá rỡ từng con tàu. D. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi không đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ đã tiến hành các hoạt động phá rỡ tàu biển đã qua sử dụng. D. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng đối với hành vi không đủ điều kiện nhưng vẫn nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá rỡ. E. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 900 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu không đúng chủng loại tàu biển đã qua sử dụng để phá rỡ. G. Phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng nhiễm chất phóng xạ, vi trùng gây bệnh, chất độc khác chưa được tẩy rửa hoặc không có khả năng làm sạch để phá rỡ. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 điều này. B. Đình chỉ hoạt động nhập khẩu phá rỡ tàu cũ của cơ sở từ 6 tháng đến 9 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm D, D, E và G khoản 4 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, tàu biển đã qua sử dụng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tịch thu sản phẩm có giá trị sau khi tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật. B. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này. C. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này gây ra.
Điều 25. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không có báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu trong năm gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 2. Hành vi vi phạm trong trường hợp trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 130 triệu đồng đối với hành vi kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. B. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không có kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu theo quy định. C. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 170 triệu đồng đối với hành vi không có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu, xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định của pháp luật. D. Phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu phế liệu vượt quá khối lượng cho phép trong giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. D. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 230 triệu đồng đối với hành vi chuyển giao phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở của mình cho tổ chức cá nhân khác, sử dụng phế liệu nhập khẩu không đúng với giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. E. Phạt tiền từ 230 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu phế liệu không đúng chủng loại trong giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 3. Hành vi vi phạm trong trường hợp nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 130 triệu đồng đối với hành vi lưu giữ phế liệu nhập khẩu trong trường hợp không có kho hoặc bãi đảm bảo các điều kiện quy định về bảo vệ môi trường theo quy định. B. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu phế liệu vượt quá khối lượng cho phép trong giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. C. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi chuyển giao phế liệu nhập khẩu cho tổ chức cá nhân ủy thác nhập khẩu không đúng hợp đồng ủy thác. Sử dụng phế liệu nhập khẩu không đúng với giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. D. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu phế liệu không đúng chủng loại trong giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 4. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi không thanh toán các khoản chi phí xử lý phế liệu nhập khẩu trong trường hợp số tiền ký quỹ không đủ để xử lý phế liệu nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. 5. phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về tạm nhập, chuyển khẩu phế liệu trong các trường hợp sau. A. Tháo, mở, sử dụng và làm phát tán phế liệu trong quá trình vận chuyển, lưu giữ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B. Làm thay đổi tính chất, khối lượng của phế liệu. C. Không tái xuất, chuyển khẩu toàn bộ phế liệu đã được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 6. Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy, cần phải loại trừ theo quy định tại phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng dưới 200 kg, tạp chất là chất thải khác với tổng khối lượng dưới 1.000 kg. B. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy, cần phải loại trừ, theo quy định tại phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 200 kg đến dưới 300 kg, tạp chất là chất thải khác với tổng khối lượng từ 1.000 kg đến dưới 5.000 kg. C. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy, cần phải loại trừ theo quy định tại phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 300 kg đến dưới 400 kg, tạp chất là chất thải khác với tổng khối lượng từ 5.000 kg đến dưới 10.000 kg. D. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy, cần phải loại trừ theo quy định tại phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 400 kg đến dưới 500 kg. Tạp chất là chất thải khác với tổng khối lượng từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg. D. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy, cần phải loại trừ theo quy định tại phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 500 kg đến dưới 600 kg. Tạp chất là chất thải khác với tổng khối lượng từ 20.000 kg đến dưới 30.000 kg. E. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng đối với trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy, cần phải loại trừ theo quy định tại phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 600 kg đến dưới 700 kg. Tạp chất là chất thải khác với tổng khối lượng từ 30.000 kg đến dưới 40.000 kg. G. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 700 triệu đồng đối với trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy, cần phải loại trừ theo quy định tại phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 700 kg đến dưới 800 kg. Tạp chất là chất thải khác với tổng khối lượng từ 40.000 kg đến dưới 50.000 kg. H. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 800 triệu đồng đối với trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy, cần phải loại trừ theo quy định tại phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 800 kg đến dưới 900 kg. Tạp chất là chất thải khác với tổng khối lượng từ 50.000 kg đến dưới 60.000 kg. Y. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 900 triệu đồng đối với trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy, cần phải loại trừ theo quy định tại phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 900 kg đến dưới 1.000 kg. Tạp chất là chất thải khác với tổng khối lượng từ 60.000 kg đến dưới 70.000 kg. 7. Phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi nhập khẩu, quá cảnh phế liệu có chứa chất phóng xạ hoặc phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường. 8. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ 3 đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 điều này. B. Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ 6 đến 9 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 4 điều này. C. Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ 9 đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 6 và 7 điều này. 9. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy đối với trường hợp vi phạm theo quy định tại khoản 4, 5, 6 và 7 điều này. tịch thu sản phẩm có giá trị sau khi tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật. B. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về nhập khẩu phế liệu, vi phạm quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này. C. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại điều này gây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân, báo Pháp luật và báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.